Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Giai đoạn 2017-2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên.
Nguồn vốn, chính sách có vai trò quan trọng trong quá trình giảm nghèo tiến tới thoát nghèo bền vững. Những năm qua, nhờ vận dụng hiệu quả nguồn vốn này, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm đáng kể.
Trong mục văn bản chính sách là những chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững.
Giai đoạn 2017-2020, mục tiêu giảm nghèo của tỉnh ta theo quyết định số 1845 ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản của xã hội. Thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư. Theo đó, dựa trên mục tiêu đề ra, tỉnh phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên, địa bàn xã đặc biệt khó khăn từ 3,5% trở lên, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015, đảm bảo hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng trong giai đoạn 2016-2020, như tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học đạt 98% trở lên, 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 100% hộ nghèo có đăng ký vay vốn làm nhà trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 95% trở lên người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 75% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 100% người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Phấn đấu 80% lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo trở lên có nhu cầu vay vốn được ưu đãi vay vốn để phát triển sản xuất. Ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới.
Tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng nguồn vốn chính sách cho 14 chương trình cho vay ưu đãi mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện đạt trên 3.220 tỷ đồng, tăng 182 tỷ so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng đạt trên 6%. Trong tổng số nguồn vốn trên, nguồn vốn trung ương chuyển về trên 2.747 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác địa phương gần 74 tỷ đồng và vốn huy động được cấp bù lãi suất là trên 303 tỷ đồng. Mặc dù tăng trưởng cao so với năm 2017, nhưng cơ cấu nguồn vốn tín dụng cơ sở còn nhiều bất cập do vốn chủ yếu trung ương chuyển về, trong khi vốn ngân sách địa phương còn hạn chế, chỉ đạt 64,8 tỷ đồng, chiếm 2,13% tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn ở một số chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh, vùng khó khăn, vay giải quyết việc làm. Do đó, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương, đồng thời tập trung chỉ đạo các phòng giao dịch bám sát chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng của từng chương trình, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng và nâng hạn mức cho vay theo quy định của từng chương trình tín dụng.
Từ đầu năm đến nay, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 60 lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy lúa màu vụ xuân, vụ mùa, thông canh lúa, ngô, chè, cây ăn quả có múi, phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp trên cây trồng cho 3.600 hộ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, trạm còn phối hợp với các xã nông nghiệp triển khai thực hiện các mô hình sản xuất như mô hình thử nghiệm lúa giống mới tại xã Sơn Cẩm với diện tích 5 hectare, mô hình sản xuất ngô giống mới vụ xuân tại xã Đồng Liên với diện tích 5 hectare, nhân rộng mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp kết hợp bón phân viên nén NK dưới sâu quy mô 60 hectare tại 13 xã phường trên địa bàn, mô hình ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong luân canh cây trồng trên đất bao phủ với quy mô 3 hectare tại xã Đồng Liên, triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng tại xã Phúc Xuân. Với những hiệu quả từ các mô hình mang lại, bà con nông dân đã áp dụng vào canh tác tại địa phương, nhất là việc gieo trồng các giống ngô, lúa mới và ứng dụng đồng bộ các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho gần 15.800 lượt hội viên nông dân. Cụ thể, trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, đã dạy nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho gần 1.000 học viên, chủ yếu là nghề chăn nuôi thú y, trồng hoa, cây cảnh, may, cơ khí. Cùng với đó, Hội Nông dân các huyện, thành thị phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 14.600 hội viên nông dân, người lao động địa phương. Sau học nghề, có gần 80% lao động nông thôn tự tạo được việc làm. Một số lao động sau khi được đào tạo đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô phát triển sản xuất. Đối với các nghề phi nông nghiệp, sau khi đào tạo, người lao động đã được giới thiệu làm việc tại các khu cụm công nghiệp và tư vấn xuất khẩu lao động. Thông qua công tác đào tạo nghề và nâng cao tay nghề đã góp phần thực hiện tốt chiến lược của Đảng và Nhà nước về đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn. Học viên sau đào tạo nghề đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những giống cây con mới và thiết bị máy móc vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình giảm nghèo của các cấp chính quyền cùng với các nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi, thì việc hỗ trợ một phần kinh phí để các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà cũng là một giải pháp hữu hiệu giúp các hộ có nơi an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, từ đó có động lực làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững, ghi nhận ở thành phố Thái Nguyên của phóng viên Minh Tâm.
Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang vẫn còn thơm mùi vữa, chị Trần Thị Phượng, 42 tuổi, ở tổ 4 phường Tân Thành, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chị kể, từ ngày mất đi bàn tay phải do tai nạn lao động, chồng thì ốm đau quanh năm, con thì quá nhỏ, mong ước cả gia đình được sống trong ngôi nhà khang trang như thế này thật quá xa vời. Nhờ sự giúp đỡ quan tâm của thành phố, các cấp ngành và bà con trong tổ, mà cả gia đình 4 người mới có điều kiện được ở trong ngôi nhà mới. Không sợ rột khi trời mưa to, giảm cái nóng oi bức trong những ngày nắng gắt cao điểm của mùa hè. Qua tìm hiểu được biết, gia đình chị Phượng thuộc diện hộ nghèo lâu năm của tổ, khả năng thoát nghèo là rất khó khi cả hai vợ chồng không có việc làm ổn định. Điều này lại càng khó hơn khi năm 2011, trong quá trình đi làm, tai nạn ập đến khiến chị Phượng mất đi gần một nửa cánh tay phải, cánh tay thuận, chủ lực để lao động. Nhưng được sự bao bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của người dân trong tổ, sự hỗ trợ về nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách và Quỹ Phụ nữ Tiết kiệm của phường, anh chị đã chăm chỉ làm ăn, nỗ lực vươn lên. Đặc biệt trong năm 2018, gia đình anh chị đã được Ủy ban Nhân dân thành phố, Quỹ vì người nghèo thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của phường và người thân giúp đỡ tiền, ngày công lao động, xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết khang trang với tổng kinh phí 230 triệu đồng.
Có nhà mới như này thì tôi cảm thấy là phấn khởi và tôi yên tâm để nuôi dạy con ăn học. Rất cảm ơn chính quyền và cơ quan đoàn thể đã quan tâm đến gia đình nhà tôi. Tôi sẽ vận động để vượt nghèo.
Cùng với chính quyền thành phố, những năm qua, sự chung tay giúp đỡ của các cá nhân doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong công tác xóa đói giảm nghèo rất đáng ghi nhận. Có thể kể đến hoạt động như tặng quà cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng bò sinh sản hay hỗ trợ tiền xây nhà. Và mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Thái Nguyên, Agribank thành phố cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho gia đình bà Nguyễn Thị Vườn, 65 tuổi, là hộ nghèo ở xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, để xây dựng nhà tình nghĩa. Đây thực sự là niềm vui giúp bà Vườn yên tâm chữa bệnh. Hai vợ chồng con trai út khắc phục khó khăn, cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Tôi phấn khởi lắm, thế thì cũng mơ cũng không được như thế này. Tôi phải cảm ơn nhà nước ấy là hỗ trợ cho số tiền như thế thì cố gắng anh em để bạn bè vay mượn để làm được cái gian cửa gian nhà. Thế thì thôi thì bệnh tình thì nó cũng như thế, cố gắng cho nó qua đi. Được năm nào tháng nào mấy con mấy cháu chỉ biết cảm ơn Đảng và nhà nước quan tâm đến hộ nghèo. Phấn khởi nằm còn không ngủ được.
Theo ghi nhận hàng năm, thành phố Thái Nguyên đã dành hàng tỷ đồng để xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Để làm tốt công tác này, ngay từ cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, Mặt trận Tổ quốc thống kê rà soát các hộ gia đình đủ điều kiện xây mới và sửa chữa nhà để thành phố xem xét phân bổ ngân sách. Là địa phương mới chuyển về thành phố Thái Nguyên, năm 2018 này, xã Hướng Thượng có tới 10 ngôi nhà đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố và Quỹ vì người nghèo thành phố trên 250 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Nên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng cho biết, hiện xã còn tới 119 hộ thuộc diện cận nghèo và hộ nghèo. Năm nay, xã phấn đấu giảm xuống còn 89 hộ. Do đó, việc có 10 hộ được xây mới và sửa chữa nhà trong năm nay cũng là giải pháp để xã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo. Đến thời điểm này, 9 trên 10 ngôi nhà đã được nghiệm thu, chuẩn bị bàn giao và dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhìn chung là các gia đình làm nhà đợt này thì đều là anh em dòng họ quan tâm. Có gia đình hỗ trợ tới 100 triệu đồng. Có những nhà thì là anh em dòng họ xây toàn bộ cho, không mất một đồng tiền công nào. Nên là gia đình nào cũng làm, cố gắng làm được ngôi nhà nó thật là khang trang và sạch đẹp. Năm 2019 thì chúng tôi sẽ vận động gia đình dòng họ hỗ trợ cho hộ nghèo có thể làm được ngôi nhà không được to nhưng mà cũng phải chắc bền để cho cuộc sống của người nghèo bớt đi những cái khó khăn trong cuộc sống.
Có thể thấy công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và sự quan tâm đến người nghèo của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp bằng những việc làm hành động cụ thể chính là cách để họ thêm tự tin, nỗ lực, tích cực lao động sản xuất, tiến tới thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn vốn, chính sách có vai trò quan trọng trong quá trình giảm nghèo, tiến tới thoát nghèo bền vững. Những năm qua, nhờ vận dụng hiệu quả nguồn vốn này, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể, trung bình mỗi năm 2%. Vậy lộ trình và những kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh trong thời gian tiếp theo như thế nào? Việc phân bổ nguồn vốn ra sao? Cuộc trao đổi giữa phóng viên đài chúng tôi với ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trao đổi với phóng viên đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa ông thì năm 2017, địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện 14 chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ và đây là những chương trình đã mang lại hiệu quả rất cao về mặt xã hội cũng như phát triển kinh tế để góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Thì có thể nói thì trong 14 chương trình đó thì chương trình cho vay hộ nghèo và cận nghèo là những cái chương trình cho vay đang chiếm tỷ lệ cao. Vậy thì ông có thể đánh giá kết quả thực tế của hai chương trình cho vay này sau 15 năm mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai trên địa bàn?
Trước hết là nói là Ngân hàng Chính sách thì đang thực hiện 14 chương trình. Trong đó thì chương trình hộ nghèo, chương trình hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo cũng là một ba trong cái chương trình là lớn mà đang thực hiện để góp phần vào cái chương trình an sinh xã hội chung của toàn tỉnh, để góp phần vào giảm cái tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Thì từ năm 2003 đến năm 2018 thì chúng tôi đang thực hiện các cái chương trình, trong đó thì hai chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng đã góp phần giúp cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo theo cái quy định hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định, mỗi một năm là trên 2%. Từ cái nguồn vốn này thì chúng tôi đưa được cái nguồn vốn ưu đãi của chính phủ vào để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn trực tiếp cái nguồn vốn lãi suất thấp để vay vốn phát triển sản xuất. Cái khởi đầu của năm 2003 thì cái tỷ lệ hộ nghèo cũng ở rất cao, nhưng đến 31 tháng 12 năm 2007 thì chỉ còn có 9% toàn tỉnh.
Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì có thể nói là cái hoạt động giao dịch tại các xã phường và điểm giao dịch tại các xã phường là cái đặc trưng riêng của ngân hàng. Đây có thể coi là một mô hình thu nhỏ của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện thành thị. Và việc tổ chức giao dịch một cửa đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái hoạt động giao dịch đặc thù này và kết quả hoạt động của các điểm giao dịch trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua như thế nào ạ?
Trước hết là phải khẳng định rằng đối với tỉnh Thái Nguyên là có 180 phường, xã và thị trấn. Chúng tôi đặt 173 điểm giao dịch cố định mỗi tháng một lần giao dịch tại các xã, phường, thị trấn. 7 cái phường trung tâm chúng tôi giao dịch tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Toàn bộ cái việc cho vay, thu nợ, thu lãi và thực hiện các cái nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách là tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã. Từ cái việc làm như vậy đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái đối tượng chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách là có cái cơ hội tiếp cận với Ngân hàng Chính sách một cách gần nhất, thuận lợi nhất và giảm được cái thời gian đi từ nhà đến trụ sở của Ngân hàng Chính sách. Và 180 xã phường đều là trụ sở của Ngân hàng Chính sách. Đây là một cái đặc trưng mà chính phủ đã chỉ đạo cái bộ phận của ngân hàng chính sách chúng giao dịch đấy là coi như là một cái phòng giao dịch thu nhỏ tại xã, cho nên tiết kiệm được chi phí cho người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách là tiếp cận cái nguồn vốn một cách nhanh nhất.
Vậy thì hiện nay thì ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện ủy thác cho vay thông qua 4 tổ chức hội đoàn thể là thanh niên, phụ nữ, nông dân và cựu chiến binh. Và có thể nói thì chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vẫn là hai chương trình có cái lượng giải ngân nhiều nhất, với cái số lượng đối tượng cho vay chiếm đa số. Vậy thì cái hiệu quả của cái sự phối hợp này là cụ thể như thế nào, ông có thể đánh giá chung được không ạ?
Đánh giá về cái công tác phối hợp giữa ngân hàng chính sách với 4 tổ chức hội đoàn thể từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì chúng tôi phải nói là đây là một trong những công tác phối hợp rất có hiệu quả. Đối với cấp tỉnh thì chúng tôi là 3 tháng họp với hội đoàn thể cấp tỉnh một lần, đối với cấp huyện là 2 tháng một lần, và đối với cấp xã là hội đoàn thể với ngân hàng chính sách là giao ban 1 tháng một lần tại cái điểm giao dịch xã. Cho nên cái việc xử lý các cái nghiệp vụ phát sinh trong cái tháng đó thì rất là thuận lợi. Và cái đối với các cái hội đoàn thể cấp xã thì là cái công tác thực hiện cái công tác ủy thác với ngân hàng, cùng với ngân hàng để thực hiện các cái công việc từ công tác tuyên truyền, từ cái công tác kiểm tra, từ cái công tác phối kết hợp để thực hiện các cái tác nghiệp cho vay, đôn đốc thu nợ, thu lãi và thu tiết kiệm của các cái tổ tiết kiệm ngay tại cái điểm giao dịch đó. Và trực tiếp là cùng phối hợp với tổ tiết kiệm giải quyết những cái khó khăn ngay tại cái điểm giao dịch cố định trong cái tháng đó.
Qua những gì ông vừa chia sẻ thì có thể thấy là từ cái nguồn vốn chính sách đã mang lại những cái sự thay đổi về cuộc sống của rất là nhiều người, đặc biệt là những hộ nghèo, và bộ mặt nông thôn mới ở các địa phương, đặc biệt là các xã thuần nông đã có những cái bước thay đổi rất là rõ rệt. Tuy nhiên thì thực tế thì ở nhiều địa phương trong cả nước thì cơ cấu nguồn vốn tín dụng ở cơ sở còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của tất cả các hộ. Vậy thì ở Thái Nguyên vấn đề này như thế nào, và về phía ngân hàng chính sách đã có những cái giải pháp gì để khắc phục?
Về cơ cấu nguồn vốn thì thứ nhất là về nguồn vốn hộ nghèo, thì đến thời điểm này nguồn vốn hộ nghèo, nguồn vốn hộ cận nghèo, nguồn vốn hộ thoát nghèo thì đối với tỉnh Thái Nguyên thì trung ương cũng đã đáp ứng cơ bản để cho các đối tượng có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn là chúng tôi đã đáp ứng cơ bản là cho 3 cái đối tượng này. Thế còn về các cái đặc thù như nguồn vốn nước sạch, vệ sinh môi trường, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thì thứ nhất là trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ấy, thì cái nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm là cũng là một trong cái nguồn vốn là còn nhu cầu rất lớn, nhưng nguồn vốn thì rất là còn ít, còn hạn chế. Với thứ hai là cái nguồn vốn cho vay vùng khó khăn thì đối với Thái Nguyên là có 99 xã vùng khó khăn, thế cho nên cái nguồn vốn này thì lại không phải là hộ nghèo, không phải cận nghèo, không phải hộ thoát nghèo, mà những cái hộ có nhu cầu để phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn cũng có nhu cầu, nhưng cái này thì cũng còn hạn chế. Đặc biệt là cái nguồn vốn giải quyết việc làm thì đây cũng là một trong những nguồn vốn mà mấy năm nay là trung ương cũng chưa có cái nguồn vốn giao về cho tỉnh, chủ yếu là cái nguồn vốn thu hồi. Cho nên là cái cần thứ nhất là của ngân hàng chính sách bây giờ hiện tại là vẫn đang đề nghị với cấp ủy chính quyền địa phương của 9 huyện, thành phố và thị xã cùng với tỉnh hàng năm là chuyển cái nguồn vốn sang ngân hàng chính sách theo cái chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cái nguồn vốn cho ngân hàng chính sách để cho vay đối với các đối tượng trên địa bàn. Thì như năm 2018, Trung ương giao cho Thái Nguyên là 15 tỷ cái nguồn vốn ủy thác từ địa phương. Nhưng đến giờ phút này thì cả tỉnh mới được 9 tỷ 6, vẫn còn 5 tỷ 4 là theo cái kế hoạch Trung ương giao. Thế đặc biệt là đến giờ phút này thì Trung ương cũng đã giao cho cái kế hoạch của năm 2019 là 25 tỷ cái nguồn vốn địa phương. Đây cũng là một trong những khó khăn đối với chúng tôi. Cho nên trước hết là cũng rất là mong muốn là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị với cấp ủy chính quyền địa phương của 9 huyện, thành phố và thị xã và tỉnh để chúng ta sẽ thực hiện tốt cái chương trình là chuyển cái nguồn vốn ngân sách của địa phương sang, góp phần cùng với cái nguồn vốn của trung ương để chúng ta sẽ giải quyết cái nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.
Thế thì cùng với cái nguồn vốn, đặc biệt là một số chương trình cho vay còn rất là nhiều khó khăn như ông vừa trao đổi, thì cái cơ chế chính sách cũng đang có khá nhiều bất cập, vì cái việc ban hành chính sách của trung ương chưa đi đôi với việc cân đối cái nguồn lực để cho địa phương thực hiện. Vậy thì từ nay đến năm 2020 để thực hiện tốt hơn nữa và đồng hành cùng các chương trình giảm nghèo của tỉnh thì ngân hàng chính sách xã hội sẽ đưa ra những cái mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện như thế nào?
Thực hiện cái chương trình và của ngân hàng chính sách đến giờ phút này là chúng tôi đang thực hiện 14 chương trình. Thế năm 2017 và 18 thì chúng tôi đang thực hiện tiếp cái chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100. Thì chúng tôi cũng sẽ đang có cái giải pháp tiếp tục là tuyên truyền đến tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên để chúng ta thực hiện cái chương trình cho vay nhà ở xã hội theo cái nghị định 100 của chính phủ. Đây cũng là một trong những nguồn vốn mà tới này cũng sẽ là một trong những nguồn vốn chính, vì là cái nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và toàn quốc nói chung cũng là một trong những nhu cầu lớn. Cho nên chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền để cho các cái hộ dân đủ điều kiện này, có nhu cầu vay vốn thì nắm được các cái thông tin về cho vay nhà ở xã hội. Đây cũng là một chương trình mới để tiếp cận nguồn vốn vay của chính phủ này để làm sao thực hiện tốt các chương trình. Còn các cái chương trình đang thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với 4 tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến huyện đến cơ sở để thực hiện tốt cái việc là cho vay thu nợ và tiếp tục cho vay quay vào để đáp ứng nguồn vốn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn một cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, chính phủ đã quy định nhiều chính sách nhằm hỗ trợ về bảo hiểm y tế, giáo dục đào tạo, hỗ trợ về nhà ở tại nghị quyết số 71 NQCP ngày 31 tháng 5 năm 2018 về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.
Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Nghị quyết nêu rõ về chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được thực hiện theo Nghị quyết số 40 NQCP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế, hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017, ngân sách trung ương hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày Chính phủ ban hành nghị quyết này, không hỗ trợ đối với các địa phương chưa thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này. Chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo. Nghị quyết quy định đối với thành viên hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất một chỉ số về giáo dục, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập. Đối với thành viên hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản khác được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo như đối với thành viên hộ cận nghèo. Chính sách hỗ trợ về nhà ở. Để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các bộ ngành liên quan và các địa phương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thực hiện quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Chính sách hỗ trợ về nước sinh hoạt. Đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt chỉ số về nguồn nước sinh hoạt thì được hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo quy định tại quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác. Các chính sách hiện hành khác có quy định hỗ trợ đối với hộ cận nghèo thì hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được hưởng chính sách hỗ trợ như đối với hộ cận nghèo. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đối với chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, thực hiện theo quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện đối với chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, thực hiện theo nghị quyết số 40/NQCP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ. Đối với các chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt, và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác thời điểm hưởng chính sách kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Viettel trân trọng thông báo. Theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.